Mình cho ai xem đấy.
There's a black cat, there's a padlock.
Là cái gì? Là sao?
Mà có black cat outside. Is it a bad luck?
Bad luck hả? Không sao đâu. Kể nó tới đâu. Bad luck là turn into good luck. Là gì? Ta tin thì thôi, cái đó superstition. Nó là animal, nó vậy thôi. Nó thích nó tới. Nó tưởng cái này là nhà của nó vậy thôi. Không có bad luck đâu. Hả? Rồi bây giờ đó mình tu rồi cái tâm mình tốt á thì cái dù cái con vật nó ác nữa nó cũng tử tế với mình à. Thời kia Đức Phật còn tại thế vòi Nalakiri đó vòi điên đó, rồi ông kia ông thả ra để mà hại Phật đó. Rồi Đức Phật dùng tâm từ là nó đâu có hại Phật được. Thành ra
hôm qua con nói là sư giảng về những cái niệm cuối cùng mà đưa người ta tái sanh vô cảnh xấu sư thì không thể nào thì cháu được hỏi là
ra cái gì sư nghe vậy
cháu được hỏi là nếu mà chúng sanh này rơi vào địa ngục rồi sư
anh sao
nếu mà chúng sanh rơi vào địa ngục rồi
thì
làm sao mà thoát khỏi địa ngục được,
làm sao mà thoát khỏi địa ngục rất khó. Cái Phật nói tương tự như cái cục đá đó, một khi mà mình để cho nó rớt xuống, nó chìm xuống dưới nước rồi, nó trồi lên, trục lên cực lắm. Dầu thì bỏ vô nước rồi nó nổi, đá thả nước nó chìm. Cái người mà chúng sanh mà làm tội lỗi rồi, trời ơi, nó khó, cái chance khổ. Ví dụ như súc sanh ha, súc sanh nó làm đó, nó sống theo quán tính không à, tham sân si không à, ngay cả chó mèo là vậy đó. Nó ăn nó làm tình nó làm theo cái bản chất mà tham sân si của nó, thành ra nó cứ tiếp tục ở trong cái hoài. Ví dụ như mình thấy một con thú rừng mà nó ăn thịt người, ăn thịt thú rồi vậy đó, nó giết người khác, con mèo chẳng hạn, thấy không, rồi phải tạo ác nghiệp vậy rồi làm sao ra. Đó là cái sự sống của nó cứ như vậy. Nó giải thích nó nghe thì... Vậy thành ra Đức Phật cứ nói rằng là mình con người mình sống, mình sinh ra được kiếp người này thì cũng giống như là mình đang ở trong ánh sáng này. Rồi ánh sáng thì phải đi về ánh sáng, được ánh sáng đi vô trong bóng tối. Ánh sáng đi vô trong bóng tối là mình có cái kiếp người đây rồi mình làm điều ác nghiệp, làm những điều ác. Mình chết thì mình sẽ phải trả, đi vô tái sinh ở trong đó. Thì bây giờ mình tạo có điều kiện tốt, mình là cái con người thì mình làm tốt nữa để mình chết kiếp này rồi đi ra nữa, cái energy nó cứ đi theo vậy. Để mình làm xấu thì tự nhiên mình phải đi vô cái khổ, mình làm tốt thì phải vô cái đó, là tự nhân quả nghiệp báo, nó vận hành. Không ai ở trong này, Đức Phật cũng chịu rồi. Người mà sống mà tội lỗi rồi thì Đức Phật cũng làm gì được, cái trường khuyên lớn này vậy. Vì vậy Đức Phật gọi là toàn giác chứ không phải toàn năng là vậy đó. Ngài không có cứu ai được hết trơn, mình tự cứu mình.
Sư có hỏi à?
Dạ, một Phật em.
Sư ngày hôm qua sư có nói vấn đề mà nói trong cái chánh niệm tháng làm sao mình để 20-30% sư nói thì lúc mà con mời thiền thì ví dụ như mình chánh niệm thì tự nhiên sư nó suy nghĩ nó tắt thì lúc mà con thả lỏng rồi cái thì con mới thấy là ví dụ nếu mà mình mà thả lỏng quá đó thì một những người đồng người ta một đây là thất niệm, còn một đây là chánh niệm. Thì nếu mà mình mà để ý được những cái giác quan thì tự nhiên suy nghĩ nó tắt đi. Còn nếu mà con thả lỏng mà đừng có để ý từ từ đó, con chỉnh chỉnh cái hoạt động muốn để nó quên cái sự suy nghĩ nó tràn tới chút xíu là con cũng cảm nhận, con cũng thấy được cái sự suy nghĩ luôn. Thì ý con nói rằng là cái chánh niệm này mình cũng có thể điều chỉnh được, không biết cái đó con biết nó có đúng không, nghĩa rằng là nếu mà mình để thả lỏng cho nó
chứ Vì cho bây giờ là mà theo ý Eric làm sao mà để cho đừng cuốn, nó đừng cuốn mình đi.
Không thì hôm nay đây là ăn thua cái sự thực tập của mình.
À, cái sự thực rồi. Dạ dạ một phần đúng.
Cái chánh niệm của mình.
À.
Chỉ không nói là không nhất thiết lắm mà mình để, lúc mà mình quan sát được cái năm giác quan của mình thì tự nhiên cái suy nghĩ nó mất đi.
Rồi.
À. Nhưng mà cái động cơ vẫn còn xương với nó xương mở qua sự chia sẻ. Nhưng mà nếu mà mình đã tập làm sao mà mình chỉnh cái số cái lượng là bao cái chánh niệm của mình thì mình cũng có thể để thấy được cái dòng suy nghĩ của mình.
Ồ dạ đúng, cái dòng suy nghĩ mình có thể thấy được.
Dạ.
Mình có thể thấy được, mình tập theo sự suy nghĩ mình quan sát được. Nhưng mà cái này nó đòi hỏi mình cái chánh niệm nó nhiều quá.
Dạ.
Bởi vì những cái dạng suy nghĩ là nó đa phần nó rất là hấp dẫn.
Dạ.
Mình thích suy nghĩ là suy nghĩ những cái chuyện mà mình thích nghĩ không à. Những cái chuyện mà không mình không thích mình đâu có nghĩ được, thấy không? Đó thì vậy đấy, người ta cái người mà chánh niệm mà liên tục có thể mình cập theo cái sự suy nghĩ mình quan sát, rồi ta đặt câu hỏi khi mình cập theo sự suy nghĩ mình quan sát cái suy nghĩ có đúng không vậy chăng? Tại vì suy nghĩ có những cái trớn của nó có cái momentum của nó, ví dụ như khi mình kinh nghiệm được một cái gì mà mới mẻ hoặc là có một câu chuyện gì nó tới rất là bức xúc mình thì cái tâm suy nghĩ nó rất là dữ, cái momentum của nó lắm lớn lắm. Đó thì mình chỉ cập theo quan sát, nhưng mà khi mà mình cập theo quan sát nữa thì là từ từ nó sẽ dịu lần à. Tại vì có chánh niệm đi theo rồi mà. Đó. Nhưng mà cái này phải tập á. Cái chuyện mà mình cập theo mà quan sát cái tâm suy nghĩ là mình phải tập nhiều lắm ở trong cái vì nó đòi hỏi một cái chánh niệm rất là bén. Chánh niệm gọi là chánh niệm tự động á. Sau này khi mình tập thời gian thấy đôi khi mình mất chánh niệm và tự nhiên tự động nó trở lại. Ví dụ như mình tập quen cái chánh niệm trong cái sinh hoạt hàng ngày rồi mình làm cái gì tự nhiên mình nhớ sự chết mình quên mình xác nghiệm rồi. Đầu tiên trở lại rồi nó cũng đi nữa rồi trở lại, đó vậy đó. Nó tới rồi nó mất bởi vậy, vì vậy mình khi mà mình thấy ra được mấy cái đó rồi đó, mình không có upset nó. Chuyện bình thường tự nhiên nó phải như vậy thôi chứ không làm sao hết trơn.
Rồi, sư còn câu hỏi thứ hai là mấy ngày nay sư nói là mỗi lần mà mình thức niệm hay là thanh niệm cái mình trở về lại cái hơi thở.
Dạ.
Nhưng mà nó chỉ mới lúc ban đầu thôi, không thưa sư, thì hơi cái đối tượng này nó đâu phải là đối tượng chính,
có không cần phải bắt buộc phải hơi thở. Mình đi sinh hoạt bằng hàng ngày làm sao hơi thở gì được đó, ví dụ chẳng hạn như mình đang đi hoặc là mình đang lái xe, mình thấy tâm của mình suy nghĩ, mình có thể trở lại trong tiếng động hoặc là trong sự xúc chạm bàn tay mình với cái bánh lái xe chẳng hạn đó. Bất cứ cái gì đem mình trở lại chánh niệm, bất cứ cái gì trong các giác quan này, cái nào cũng được hết trơn. Thường thì còn mình giỏi nữa thì mình biết tâm mình đang suy nghĩ. Nhưng mà mỗi cái sự thực tập nó tùy theo cái trình độ của mỗi hành giả. Đó, sư thì đôi khi ví dụ như chỉ khi nào mà gặp cái câu chuyện gì mà nhiều lắm thì tâm của sư nó mới chạy lang thang. Chứ còn bình thường nó cũng có được chánh niệm, mặc dù nó không có liên tục nhưng mà nó luôn luôn tính nó vẫn có như thường đấy. Ngoài trừ trường hợp mà mình ví dụ như có một cái chuyện gì đó xảy tới cho mình đó, mình nó bất thình lình đó, làm cho tâm mình suy nghĩ rồi vậy đó, đó thì nó bị gọi là cái miên man á, miên man suy nghĩ. Chứ còn cái tình trạng miên man suy nghĩ sự ít lắm, ngồi mà suy nghĩ giờ này qua giờ kia không có cái chuyện đó nữa, có mà rất là ít, có mình thấy biết suy nghĩ trở lại. Cái người mà mới tập là vậy đó, mà cái gì cũng suy nghĩ, cái gì cũng nhắc trong đầu suy nghĩ hết trơn, đó. Suy nghĩ cho đã rồi bực bội với sự suy nghĩ, tạo làm cái suy nghĩ nó càng mạnh hơn nữa. Cái suy nghĩ là suy nghĩ thôi, chấp nhận nó, nó sẽ yên với mình. Còn thể mà bực bội mà khó chịu với nó là ố trời ơi, nó kéo mình đi. Mình nói tại sao mà tâm của tôi cứ suy nghĩ hoài được, cái nó suy nghĩ thôi. Có câu chuyện một lần sư xảy ra là sư mở một khóa thiền ở Thích Ca Thiền Viện, sư về trở lại bên Florida đó, rồi có một cái người Phật tử người Taiwan. Bà cũng tham dự khóa thiền của Hòa Thượng Kim Triệu, xong rồi bà đi qua. Thì lúc đó bây giờ đó, thì sư hoài manage cái khóa thiền đó, sư chỉ ở ngoài thôi. Lâu lâu có mấy người hành giả nào mà họ biết nói tiếng Anh mà Hòa Thượng không có available thì họ lại học kiếm sư, thì sư nói chuyện như vậy. Còn đa phần là sư hoài take care cái khóa thiền. Thì cái bà đó bà mới kêu sư về tới bên đất được khoảng chừng một hai tuần, cái bà kêu mà nói chuyện. Bà nhận xét mà nói trong cái khóa thiền đó mọi sự ok, nhưng mà cái thái độ của cái sư mà tôi không chịu. Sư hỏi tại vì sao vậy, thì nói bà sư này vậy vậy vậy, con cái mà bà nói rồi mà sư thấy có lẽ là bà cũng hơi hiểu lầm, là bà nói ông sư này ông kỳ thị với người Taiwan, mà thật ra không có, sư hoài không có cái ý đó. Mấy cái gì khác là sư biết, cho cái chuyện mà nói kỳ thị với người này người kia không có. Ở đó rồi cái sư mới là giải thích cho bà đó. Sư nói là cái gì thì tôi không dám nói là sư này có không có, nhưng mà cái chuyện đó là tôi chỗ tôi biết không có. Rồi giải thích cho bà, càng giải thích chừng nào thì bà càng bức bội sân hận. Cái bà nói du lai là du mân là nó có bên nhau không à? Cái sư nói đâu có bên, thì có sao tôi nói vậy thôi. Thì bà lên cái thiền viện nhiều lần, bà sẽ thấy là cái người mà manage có thiền thôi mà hòa thượng tới rồi nói thứ hai ba thứ tiếng rồi đó. Có người Tàu, người Việt Nam, rồi lâu có người Ấn Độ rồi nữa, người Miến Điện tới, nó rồi lộn xộn với lắm. Thành ra cái pressure rất là nhiều, thôi bà thông cảm. Nói nhất định là bà cứ nói sẵn sàng, cái sư cũng sẵn theo bà. Hai bên nói qua nói lại nói rất là dữ. Rồi cái sư cúp máy, tôi không nói nữa. Mang nói nữa rồi kê một lát kê rồi bà kêu nữa, sư không bóc phôn. Rồi tắt phôn rồi đi ngủ. Nhưng mà không ngủ được với mình. Lúc đó cái tâm mình nó rất là chấn động. Tại khi mình nói qua nói lại mình không có chánh niệm á. Tâm sân dữ quá, nóng nảy quá. Bà cũng nóng, mà sư cũng nóng nữa. Lúc đầu còn nhường nhịn nhau, lát bà to tiếng, mình to tiếng theo đó. Rồi kia, lúc đó là khoảng chừng 9 giờ 10 giờ ở bên Phola rồi, là lúc đó là ngủ không được nữa luôn. Nó chấn động quá, ngủ không được nữa. Rồi kia, nằm yên, càng thư giãn bao nhiêu, cứ những cái lời gì mà bà nói mà có vẻ offend thì là mình nó tạo trở lại. Thức cả đêm luôn. Đó. Đó là một cái lần cuối cùng cái sư đi qua bên thiền viện, sư nói chuyện với thầy thiền sư Utezinia đó, sư kể cho ông nghe câu chuyện, rồi ông nghe lắng nghe, rồi ông nói trong này nhiều nhất là không phải là sư bực bội vì cái chuyện là bà này bà nói cũng giống như là mạt sát các sư binh nhau rồi vậy đó, làm sai mà vẫn còn binh rồi đó. Nhưng mà đó, tôi thấy trong này nhiều nhất là sư phiêu bé nhỉ, vì cái chuyện là tại vì sao sư để cho cái tâm sư nó nóng nảy như vậy. Đối theo tôi nghe những cái gì mà sư nói về cái bà đó thì tôi nghĩ rằng bà đó bà rất là mến sư, kính sư đó. Thành ra sư muốn bà đó là luôn luôn thinh, rất là hay về sư. Và bây giờ sư để cho cái phiền não tham sân si của sư nó ùa ra như vậy, tức là thấy là sư đầy cả thói hư tật xấu, thành ra sư phiêu very bad cái chuyện đó. Thành ra cái đêm mà sư ngủ không được không phải là vì cái chuyện đó, bà tấn công các sư, mà nhiều nhất là cái sư phiêu bé là mình tu hành xong mà mình để cái tâm của mình nó nóng nảy, nó sân hận, mình tràn ra để mình làm nói những cái chuyện bất lời bất thiện như vậy, mà có phải là 5 phút 10 phút đâu, có khi cả 45 phút một tiếng đồng hồ luôn. Đó thì ông nói bữa sau nhắc mình đó, chuyện xảy ra rồi, đừng có thèm cái một lần cái remorse rất là nguy hiểm. Nó làm cho cái tâm của mình nó đảo bối, mình không được giải quyết gì đó. Bây giờ mình tu chưa tới thì tâm mình nó còn phiền não, thì khi mà ta nói những cái chuyện mình không ưa thì mình bức xúc bực bội thì mình phản ứng như vậy thôi, thì phản ứng xấu thì xấu, chấp nhận cái thói hư tật xấu của mình đó. Đây là cái điều mà ông nói là những người mà xuất gia đó tu hành là ít khi mà chịu khó mà thấy được cái điều đó lắm, là thấy cứ nghĩ mình là hay là tốt là giỏi thôi. Vì vậy khi mà nó lỡ ra mà xì ra như vậy là thôi mình feel bad lắm. Thì đây là một cái kinh nghiệm cho thấy rằng là thế mà trong trường hợp mình làm như vậy rồi mình kể chấp nhận thôi, chuyện nó xảy ra rồi thì chấp nhận thôi chứ không biết làm sao, rồi mình nhắc nhở mình sướng thế đó.
Sư có hỏi cái từ vô minh
cái si giống nhau không? Dạ, hễ mà si là rồi đó, vô minh nữa, có bây giờ thường là ngu dốt không biết, si cũng vậy. Tại si mình mới làm thành bậy thôi. Si giống nhau.
Thì si như vậy cái thiện đó, nó có ba cái lợi ích, ví dụ như là tôi cũng nghĩ nhất là nó có đem lại sự an lạc không? Thứ hai là để nó đối trị với cái tham, cái sân của cái si. Và cái thứ ba nữa là có đem lại cái phước báo, cái này cũng hơi quầy, hơi si, hơi quầy nghi chút nữa, có đem lại cái phước báo không?
Phước báo gì không hả? Thì cái thiền mà thiền tứ niệm xứ đó, mục đích của thiền tứ niệm xứ là giúp mình phát sinh trí tuệ. Trí tuệ là mình hiểu. Trí tuệ là hiểu, hiểu là cái gì? Mình biết là cái tâm của mình nó như thế nào. Ví dụ như câu chuyện sư vừa mới nói chẳng hạn đó, là nếu như trong khi mà mình nói chuyện hoặc giả là trong khi mình giao tiếp và vậy đó rồi mình không có trách nhiệm á, thì phiền não nó nhảy vô. Nhảy vô thì là nó xúi mình nói là có những hành vi cử chỉ rất là thô bỉ, rất là xấu, đang khác đại khái như vậy. Thì bản chất của tâm là vậy mà. Mình thấy hòa như vậy thì tự nhiên cái tâm mình trở thành có tâm xả. Chấp nhận mình xem nó là chuyện tự nhiên, không sao hết trơn. Tự nhiên có nghĩa là hễ mà không tu thì cho dù là không có sửa đó, không có tu mà tu sửa đó, thì nó sẽ về như vậy thôi. Đó, khi mà cô hiểu được như vậy rồi thì bắt đầu có trí tuệ đấy. Mà nhờ có trí tuệ do đó mình mới an lạc được. An lạc là nhờ có trí tuệ hiểu, hiểu là câu chuyện nó phải như vậy thôi. Mình đừng có mong rằng là mình sẽ hay, sẽ giỏi, sẽ tốt. Mình đừng có nghĩ là mình xuất gia như thế này mấy chục năm rồi mình hay, mình giỏi, mình tốt. Mình nghĩ như vậy là mình, cái bản ngã mình rất là dữ rồi. Thế mà có chuyện xấu trở ra thì mình kiểu như mình bức bội sang mình. Đó là cái lời lạc của sự thực tập. Rồi cô nói là cô nghi ngờ cái gì? Cô nghi ngờ sao? Là cái phước báo rồi. Phước báo thì mình thấy ngay trong cuộc sống ngay bây giờ. Cái người có tu và người không tu hoàn toàn khác nhau. Cái người có tu thì biết cái này là tha, cái này là sân rồi vậy đó. Còn dài chừng. Còn cái người không tu là thôi tha hồ, muốn làm sao làm. Ví dụ như mình thấy là cái bản chất của có những người mà ví dụ như tâm sân chẳng hạn, sư chẳng hạn, rất là nóng nảy, bực bội đó. Thì hồi trước là sư, hiện mà người ta tới người ta nói sư mà nóng nảy là sư nói tính tôi vậy à. Mình đã không chịu sửa rồi mà mình còn như vậy nữa. Đó thì bây giờ nó không phải là khi mà ta phê bình chỉ trích sư là sư nói đúng rồi không có đâu, sư cũng bực cái lắm, ít ra là sư nghĩ. Hồi trước là sư nói lại rất là dữ, phân buộc giả bài rồi vậy đó. Bây giờ mình tu mình biết cái này là không đúng rồi, sai rồi, mình làm cho người khác khổ rồi, thấy không? Thì thôi thì cho dù cái chuyện mình nói có đúng bao nhiêu chăng nữa mà tâm mình nó sân hận là sai rồi, không có đúng chút nào hết trơn. Ngay cả khi mà con của mình, cháu của mình hay là người trong gia đình của mình là vậy đó, chúng mình khuyên lơn, mình dạy dỗ mà mình nối tâm sân là không được. Cái người đó họ sẽ không nghe bao giờ nghe mình hết. Họ mà không nghe mình thì mình càng đổ sân nữa rồi tiếp tục sân hoài. Vì vậy chắc chắn là cái sự tu tập nó đem lại cái sự lợi lạc vậy thôi. Rồi ví dụ như bây giờ như hồi hôm sư nói, cái người mà sắp phải chết á, mà nếu mà có sự tu tập á, đừng nhớ ai hết trơn, chỉ nhớ đến pháp hành của mình thôi, biến thói quen mà. Nhắm mắt thì nó trở lại vào trong hơi thở, nhắm mắt thì trở lại trong phòng xe, nhắm mắt thì nó có trách nhiệm, nó quan sát cái này cái kia, thì làm sao mà mình, cái tâm mình nó lạc đi đâu được. Cũng giống như cái người niệm Phật, họ có cái điều ngục của họ là A-di-đà-phật đó, họ cứ A-di-đà-phật hoài vậy đó. Đó thì nó cũng có cái thói quen cũng tốt vậy, không có đến nỗi gì. Nhưng mà cái vấn đề ở bên niệm Phật là mặc dù cô niệm A-di-đà-phật vậy, chắc cái tâm cô nó cũng chạy đi chỗ khác. Nếu cô niệm cái miệng không đó, A-di-đà-phật tại tụng kinh cũng vậy. Tụng kinh mà mình tụng nhanh quá, mình tụng thì nó tụng theo cái quán tính này, chứ nó không có cái hiểu cái nghĩa là gì hết á. Ân Đức Phật, Ân Đức Pháp, Ân Đức Tăng, đọc Đức Tăng rồi biết Tăng. Hồi nãy Pháp có đọc chưa nữa. Một, ta đọc ba lần, đọc mới có hai lần, biết ba lần, rồi ba lần đọc tiếp bốn lần, năm lần, sáu lần đó, đọc theo quán tính. Vì vậy đôi khi mà sư đọc kinh là sư cầm bổn là vậy đó, cầm bổn là mình theo cái bổn, mình làm cho tâm của mình nó có một sự chú tâm vào đó. Ví dụ đi công chuyện, nói chuyện với Phật tử là tiếp xúc, giao tiếp với người này, rồi đến khi mà tụng kinh là ngồi thiền, ui tâm nó chạy lung tung, chứ đâu phải là ngồi yên được, sư cũng như quý vị thôi. Nó thành ra khi mà mình biết như vậy, mình chấp nhận, không sao hết. Chuyện là chuyện bình thường. Mình là người tu thì mình ở trong chùa thì Phật tử tới thì mình phải tiếp. Ví dụ như chiều mai chẳng hạn, sư không có ngồi được với quý vị, bởi vì có một hai mẹ con, hai chị em họ đòi tới gặp sư cho được. Thì mình phải tiếp xúc thôi, mình phải tiếp người ta thôi. Đó. Thì khi mà nói chuyện nhiều đó rồi, cái cậu kia rồi cậu hỏi nhiều câu mà cái bọn nào bất hỏng lắm, nhưng mà cái ráng chịu, biết nó sắp sửa thế nào nó cũng bắt mình rồi đó. Nhưng mà mình ráng mình chịu thôi chứ biết sao giờ. Thì đó, cái đời tu thì nó vậy thôi. Mà khi mà mình có tu nó ngay, nó có cái sự chấp nhận ghê lắm. Chấp nhận người ta như nó là đó. Sư thấy có nhiều vị, đôi khi sư cũng ưa tới chùa này là cái chùa khác rồi vậy, coi nhiều người mình muốn ưa, nhưng mà thôi thì kệ nó, cái bản chất của ta như vậy mình nói cái gì đó. Chứ bình thường mình đâu có thích mà. Bình thường là mình ý là mình tu trước, mình là học trò, mình là đệ tử đầu tiên của ngài, thì mình ta đây lắm, tôi thấy bẩn, làm sao tôi giữ được. Đó. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ rằng là không, mình đập giao tùy tục thôi. Đó. Tới đâu thì mình thích ứng vào hoàn cảnh đấy. Chứ còn có sân hận mà nói năng cho nhiều mà cãi vã cho dữ cũng chẳng lợi lạc gì, mà đôi khi nó tạo sự thiệt hại. Đó là những cái sự tu tập nó giúp mình hiểu, là mình hiểu. Hoặc giả là sư có một đứa cháu hồi trước nó được gọi sư nó hỏi về Phật pháp rồi vậy đó. Rồi có một cái câu chuyện một lần nó xảy ra là nó về nó liên lạc bên Việt Nam, sư bạn của sư nó xin làm, mà nó nói với sư bạn của sư nói rằng là sư à, con là cháu của sư Trí Dũng đây, thế mà khi nào mà ở bên Việt Nam mà có nó làm phước làm đồ gì đó, thì sư cứ kêu gọi thì con sẽ cúng dường. Rồi có một lần cái ông sư kia đó, ông sư cũ đó, ông có cái chùa, ông cái chùa xây trên cái nghĩa địa đó, thì ông muốn làm cái bờ tường để chặn để người ta người đi tới người ta đi thăm mộ thăm đồ tắm có bước trong chùa người ba này vậy đó, ông sợ là vô trong đó cắt trộn mà vậy đó. Cái rồi xây cái bờ tường đó cũng lớn lắm mà ông chia ra từng thước một đó, thì cái bờ tường 20 thước thì là 20.000 đô, thì bây giờ còn một phần còn lại là khoảng chừng còn gần rưỡi 2.000 đô nữa thôi, còn chừng mấy thước nữa. Thì thằng cháu của sư nó nói với sư bạn của sư, nó nói là phần còn lại để con take care, cứ yên tâm đi, thì khoảng chừng 2.000 đô nó hứa hẹn. Rồi cái ông sư bạn sư nói thôi nhiều lắm chú xin 1-2 miếng là được rồi, là tại vì cứ một thước vuông vậy đó là người ta để tên gia đình của mình vô, người nào thí chủ người nào cũng như nó xin tới 10 miếng 200 là 10 miếng 2.000 mấy. Rồi ông kia nói và cũng được cái suy nghĩ là đây là cháu của sư Trí Dũng mà chẳng lẽ nó láo mình. Rồi đến khi mà người ta bắt đầu ta xây rồi, cái ông sư chủ trì đó ông bắt đầu ông hỏi sư bạn sư, nói cái người mà cháu của sư Trí Dũng đó nó hứa có chắc chắn, nó chắc chắn chứ nó là cháu sư Trí Dũng. Đến khi kêu nó cái nó nói giờ sao tôi cũng hoan hỉ, tôi cũng cúng được chứ. Mà câu chuyện sư có biết đâu, sư đi về tới Việt Nam rồi sư thấy ông sư bạn sư ông đưa cho ông kia số tiền, nó đem qua một trả tiền lãi đi. Tôi nói tiền lãi gì vậy? Nó tiền lãi thì mượn mấy ngàn đô để mà xây cái tượng cho ông sư cũ bên cạnh này này, bây giờ không có cái thí chủ đó, phải ra tay thằng cháu mà. Rất là may là năm đó là sư trước khi đi đến Miến Điện, Phật tử có cho sư một số tiền cũng tương đương như vậy để mà đem qua làm phước Miến Điện, thì sư nói thôi được, thôi để sư giữ cái số tiền lại trả, đưa cho sư cũ trả cho cái tụi mà xã hội đen đó, cho mượn tiền đó. Đó, rồi xong rồi thì thôi, thì đáng lẽ là sư phải kêu nó, hoặc giả là sư kêu mẹ nó, sư nói mà sư nghĩ thôi, bây giờ thì mình nó không làm phước thì mình làm phước thôi. Lúc đó là sư tức tối kìa lắm, khi mà cái ông sư bạn sư nói rằng này cháu của sư, thằng quan cháu của sư nó làm vậy là sư bực bội, sư khó chịu lắm, mà sư suy nghĩ thôi, nếu mà mình đã có khả năng mình làm tôi bỏ, chứ bình thường là sư chịu không nổi đâu, con cháu mà làm đó là sư ghét lắm. Nó còn đem sư ra nó nói sư Thí Dũng nói là khi nào mình đúng hoan hỉ là đừng cho, mà không nổi đó thì ai kêu mày hứa, nó còn đem mình ra ân quán giang hồ chứ phải không, nói chi nó làm mình nó chịu, nó kéo sư ra nữa đó. Tại vì ông kia cũng đố được con nữa, nói con nghe nó nói vậy con cũng tin tưởng, ngài Trí Dũng mà đâu có con cháu của ngài Trí Dũng mà sao mà biết được đó, là rất là, nhưng mà rất may là sau đó thì em có nói sư có gặp được em gái của nó ở trên Đông hội họp gia đình, nó sư gặp cũng nói chuyện, thì nó nói về chụp hình đi cho nó thấy cái bức tường đó, để tên ai, nếu mà để tên bố mẹ nó gửi tiền trả lại hết thôi. Bữa đó sư cũng hoàng vía thôi, được cũng đỡ rồi. Thành ra nói thì nói cuối cùng cũng có lại được mấy ngàn.
Dạ, thưa sư, thì sự thờ một cái kinh nghiệm nó xảy ra thì cái tâm của mình nó rất là chấn động như sư.
Vâng, đó đó.
Thì tính trên cái phương diện mà mình thực tập thì mình làm cho cái tâm mình nó dịu xuống trước không, thưa sư?
Dạ.
Rồi lúc mà mình quay lại, mình quan sát để mình nói, để mình học hỏi, để mình hiểu. Dạ. Thì bây giờ mình quan sát cái gì và mình học hỏi gì, thưa sư? Thì lúc mà mình trở lại mà mình quan sát những cái dòng suy nghĩ đó thì lại kéo mình, cẩn thận lại kéo mình vô trong cái nội dung đó, là mình bị mất trái gì.
Bình thường là như thế này, ví dụ chẳng hạn như cháu sư nó làm vậy, khi mà sư nghe được cái câu chuyện xong xuôi rồi đó, buồn của cô lắm, suy nghĩ rất là khó chịu về nó, thấy không, thì cái cảm xúc của mình rất là dữ. Lúc bây giờ đó mình face cái cảm emotion mình cũng được đâu, thì mình có thể vô trong hơi thở, hoặc giả là mình vô trong phòng xẹp tạm thời cho cái tâm mình nó dịu xuống cái đó đi, rồi khi mình quay ra trở lại là mình quay ra trở lại thì mình thấy cái lý do để cho mình nổi sân là tại vì mình chấp rằng thằng này là cháu mình, do đó nó làm như vậy, nó làm sai trái, nó là của mình mà tại sao mà nó như vậy. Những cái tư duy như vậy rất là đúng, nhưng mà hễ mình tiếp tục mình suy nghĩ như vậy thì là lo là ta trở thành tà tư duy. Vì vậy khi mình biết nó suy nghĩ như vậy, tâm khi nghĩ tới nó cái tâm mình rất là bực bội, là mình hiểu rồi, cho dù cái sự suy nghĩ đó đúng bao nhiêu nữa cũng là sai. Nó tới mình biết, quan sát cảm xúc, mà nếu mà thấy chịu nổi, vô trong hơi thở, vô ra đi tới đi luôn cho đến lúc nào đó. Rồi bây giờ cuối cùng mình học cái gì này, học là chúng sanh mà, nó tham sân si mà, nó khi nó thích thì nó làm, nó không thích thì ráng chịu thôi. Đấy. Vì vậy cái lỗi là lỗi tại sư kia đó, mình phải dặn sư kia đó thôi, lần sau đó, khi nào có ai mà hứa với sư cúng cái gì thì cầm tiền trong tay đó, rồi mới nói với người ta, mình ở chính giữa mà. Nói sư ông đó, ông có tiền, ông kêu mình kêu thằng này nó nói nó là cháu của sư Trí Dũng, nó sang sang qua lại vậy đó. Mình người đứng chính giữa, mình có tiền, bây giờ sư nhắc nhở, sư nói bây giờ thôi lần sau đó sư nhớ có một chuyện là khi nào người nào, bất cứ người nào không cần biết, ngay cả phía cá tôi nữa, mà đã hứa sư cái gì đó thì sư chợ đi có tiền để đưa cho người ta, còn không có tiền thôi làm thinh.
Thì cái đó, cái kết luận sư rút ra là sau khi mà cái câu chuyện nó đã êm xuống rồi,
nhưng
mà có ngay cái lúc mà tâm mình đang chấn động
đó, bây giờ tâm mình chấn động
thì cái sư làm cho nó dịu xuống, mà lúc đó sư trở lại sư
quan sát cái sự
cảm cái dòng suy nghĩ mình nữa hay sao,
sư nghĩ càng quan sát được rồi, suy nghĩ nhanh lắm, cảm xúc á, emotion
mà sư vô hơi thở thì sư thì nó đã xuống lại bớt rồi.
Vâng. Đừng có cho vô hơi thở để cho nó hoàn toàn nó êm một chút thôi, một chút rồi mình thả ra tự nhiên nó suy nghĩ cái đó, cảm xúc trở lại,
quan sát cảm xúc
dạ.
Hỏi gì từ cái cảm xúc
thì đó, khi mà tâm mình yên rồi thì tự mình nhớ cái này, không phải là lỗi nó mà tại lỗi của bạn của mình nữa đó. Trong này là có nhiều lỗi, nhiều phần, chống phải mình nó,
gây ra những cảm xúc này.
Dạ đó, nhiều nhất là mình là tại vì mình chấp thằng này là cháu của mình. Nếu mà nó con cháu của ai thì mình không nói, mà tại vì nó con cháu của mình mà nó không nghe lời mình để nó hứa tầm bậy bạ rồi vậy đó, đại khái như vậy đó. Thì tất cả những cái lý đó thì quay rất là đúng, nhưng mà để mà càng suy nghĩ là càng nổ sân. Thành ra có đúng bao nhiêu bỏ chuyện của nó thôi, lập thân để có cái nào có một cơ hội dịp nào mà tiện lại, cái là khi mà tâm mình yên rồi thì mình để yên. Chứ còn bình thường là mình bóc điện thoại mình chửi mình nói dữ lắm, thấy không? Còn lần này bây giờ nó cái tâm mình khi mà nó yên rồi thì tự nhiên bắt những suy tư chân chánh bắt đầu nó nổ ra, rằng đây là những cái thằng mà nó tham sân si thì ai cũng tham sân si hết trơn. Rồi thôi kệ để yên đi, để khi nào mình gặp mẹ nó hay gặp chị nó rồi mình nói chuyện coi thử làm sao. Đó, câu chuyện cũng chưa có xong được. Cái
dạ.
Dạ
thưa sư. Mình quan sát
ngày
thường thường cái câu chuyện xảy ra xong rồi
mình quan
sát sư. Đa phần là vậy à? Không cũng vậy sư. Nhiều sư vừa nghĩ ra cái sư không quan sát thì chuyện nó xong rồi. Đúng. Sư nói quan sát là
quan sát là sau khi mà câu chuyện xảy ra rồi đó thì con ngồi đó cho tâm con nó khó chịu lắm, phải vậy không? Yeah. Nó suy nghĩ rất là tiêu cực về cái câu chuyện xảy ra, cái thằng này, cái con này, cái người này làm cái gì mà cặt cớ không tự nhiên hứa hẹn chi rồi vậy đó, thấy không?
Thì cũng như không phải là cái chuyện dài như vậy mà cái tâm mình vừa nghĩ một xíu đó, mình quan sát cũng đã sau chuyện cái suy nghĩ đó
luôn luôn thì luôn là sau à, nhưng mà nó để lại cho cô một cái ấn tượng là khó chịu vô cùng. À, quan sát cái khó chịu đó không là cũng đã mệt rồi. Dạ ngay tại nó đã lỡ ra rồi quan sát cái gì nữa khi mà nó xịt ra rồi. Quan sát theo dõi chắc là một thứ nhận xét nó thôi, nhận biết nó biết nó.
Con hay dùng chữ theo dõi, bây giờ quan sát con nghĩ chắc
biết nó được rồi, biết tâm cô đang suy nghĩ, biết tâm cô đang bận buồn bực sân hận rồi vậy đó, biết là được.
Theo dõi mình mới biết.
À, thì cứ theo dõi cũng được, muốn theo dõi cô đừng làm kiểu mà kêu mình làm mà gì đây mà công an cảnh sát là theo dõi con không phải gì còn phải chẳng. Vì mà sư tưởng con mình sư nữa chứ.
Không, trong cái situation đó thì giống như khi mà thực tập thì con thấy giống như khi mà con thấy được tâm con á, con bắt con nhận con bắt còn cái cuối thôi. Giống như mình dặn rồi mình mình sân si, mình bực bội rồi vì sao khi đó mình mới thấy được. Thì câu hỏi của con là nếu mà càng thực tập thì khi chánh niệm mình nó mạnh hơn đó, thì mình nó đỡ hơn không? Mình có thể bắt được cái đầu những nhà cô?
Dạ đúng, có thể như vậy, có thể. Sư chưa làm được nhưng mà sư biết là làm được, chứ không phải không đâu. Là bởi vì đó, trước khi mà mình khi mà câu chuyện nó xảy ra đó, cái tâm mình nó khó chịu lắm. Đối với những cái trường hợp vậy còn khó thấy, nhưng mà ví dụ chẳng hạn như sư muốn đi kiếm một người nào đó để mà sư nói những cái chuyện mà sai trái của họ đó, thì sư thấy tâm sư uất ức ghê lắm, khó chịu lắm. Khi mà gặp đối tượng là muốn nhào tới, muốn sáng cho nó mặt vài cái à đó. nhưng mà mình bắt đầu mình có sự tu tập đó, thì bắt đầu mình biết đó. Thế mà mình nóng nảy mình tới mình làm dữ thì không có được cái gì chẳng hạn. Thì khi mà mình gặp đối tượng á, thì có thể mình cũng sẽ nói, nhưng mà tương đối nó nhẹ nhàng hơn. Còn hồi trước là dữ lắm, mình làm cho tới nơi tới chốn, bởi mình nghĩ mình có lý mà. Đó là cái sự lợi lạc của sự tu tập á. Ít ra là mình quan sát được tâm mình, thấy tâm mình lúc đó rất là chấn động, rất là háo hức. Nói ra là toàn bất thiện không à. Thành ra mình có thể là nói, nhưng mà những cái trường hợp đó tốt nhất là khi mà gặp đối tượng mình thấy tâm mình nó chấn động quá là phải lo tránh. Tới đó sáng lát nó bây giờ mình cái là mình nổ ra liền, hay là người ta nói mình cái mình nổ ra liền tức thì à. Sư nhớ con lần giá để sư kể để sư nói cho cháu này nó hiểu coi thứ. Con lần đó sư đi bộ về, thường sư đi bộ về thì sư giày của sư phơi ra ngoài, tại vì bên chỗ bên kia trời mưa hay ướt lắm, nó phơi ngoài nắng để cho nó khô rồi. Nó thử để cái giày nó sư phơi đó. Mình rõ ràng là mình nhớ là mình để trên xi măng cho nó khô rồi, mà sao ủa cuốc lát tự nhiên vẫn còn dơ, không biết sao ngộ vậy đó. Thì sư đoán chắc có lẽ là trong khi mà mình để đó người nào mang vô đó. Rồi cái thôi cái sư làm một lần hai lần cái sư ngồi trong này canh me cho coi thử người nào thấy cái bà kia bà mang thiệt, mà cái chân bà chút xíu mà cái giày của mình bự, bà đút vô bà đi trong cỏ, bà đi bà hái hoa hái đồ hái đã xong rồi trời ơi tức mới dữ chứ. Ngồi trong này ra mình xách lỗ tai bà tát rồi bà cái giày dép tay không mình lấy đi bỏng có giày sao cái nó quá dữ lắm. Thôi rồi sư đánh ra biết mình ra mà đó là thế nào cũng làm dữ à đó. Cái thay vì đi ra cái sư ngồi trong này cái bà thấy sư ngồi nói dạ dạ con biết giờ này con già thì dài con ngày thì không thì con biết không vậy. Bà làm tức cười quá cái mình cũng hết giận luôn. Bà thấy mình ở trong người dòm ra đứng cái cơ sở dòm ra cái mặt chắc là muốn thật đa lắm đó. Bà làm bà sợ quá bà dạ con biết dài con ngày thì đó. Cứ hòa như vậy, mình đừng có mong là mình đừng hết giận, rằng là mình đừng có sân si, đừng có nghĩ tới cái chuyện đó, mà mong rằng cứ mỗi lần mình thấy được như vậy thì mình bắt đầu nhắc nhở mình đó, có vậy thôi. Vì khi mà mình thấy được như vậy, mình thấy cái tâm của mình rất là khổ ghê lắm đó, không có được lợi lạc gì hết trơn
à.
Thì nó phải giảm từ từ thôi vậy, chứ còn làm sao mà bây giờ mà muốn mà cái hết liền được, muốn một mùa giống là thánh ngồi yên mà không có nói năng gì hết trơn. Giờ còn thánh vật mà làm sao chịu.
Dạ trường hợp của sư là sư có tiền, sư ứng là để giải quyết cái vấn đề. Nhưng mà như trường hợp mình không có tiền để ứng giải quyết được thì cái tâm đó cũng...
Thì thôi thì mình phải chấp nhận thôi. Mình phải chấp nhận, đừng có nhắc nhở mình nữa. Mình nói là bây giờ đó, lỗi bây giờ mình suy nghĩ mình thấy là lỗi phần là do bạn của mình. Thấy không? Nó nói gì thì nói thôi, nhưng mà trong này cũng có lỗi của ông này nữa. Thì thôi thôi kệ để yên ra đi. Đó rồi người ta tự xử lấy à. Thấy không? Bây giờ mình có thì mình giúp. Mà không có thôi để người ta tự xử. Chứ mình có làm gì được nó đâu. Vậy không có những cái trường hợp mà mình không có tiền mà làm sao mình giải quyết. Mà nếu vì vậy mà tâm của mình băn khoăn bực bội sân hận càng nữa làm mình càng khổ nữa. Giải quyết không được mà. Giải quyết không được để yên. Vậy là có cái tâm chấp nhận. Chấp nhận là không thể đảo lộn cái tình hình mà hiện tại bây giờ đang xảy ra này. Đó là cái người tu cũng phải làm chuyện đó. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình có ông chồng, có bà vợ rồi vậy đó, rồi mình khám phá ra họ không còn thương mình, họ đi với người khác đó, thì bây giờ cô tính sao đây? Chẳng lẽ mình làm ra thế không? Có làm gì được đâu. Bây giờ mình làm sao để cho người ta không thương mình? Thì bây giờ thôi mình ngồi xuống vợ chồng mình nói nhau coi thử sao. Thôi nếu mà anh chịu thì đường ai nấy đi, thấy không? Mình hát với nhau một tuần, có cái cô kia con nói đó, nói với ông chồng cô vậy thôi được rồi, thôi tôi với anh mình hát với nhau mấy chục năm rồi, còn hát biết hát chuyện gì không biết. Cũng giống là hát cái lương với nhau mấy năm rồi, đào ép mấy chục năm rồi, thôi chia tay, nói vậy. Bởi vậy là trong cái cuộc sống của mình nó có những cái mà mình không có làm gì được, không làm gì được, phải chấp nhận thôi. Làm sao bây giờ đây? Hồi nãy cô cũng không muốn hỏi gì hả?
Con muốn nói tức là cái chuyện đã khi mình nó nói như vậy thì con đường của con không có nói thẳng với người đó, mà con cứ nói một tạo con cứ như theo dõi quan sát, nó kéo con đi rất là xa tới một lúc của tự nhiên mày làm khổ mày như vậy, lúc đó là con hiểu ra rồi, thì con có ngưng à? Nhưng mà có ý con muốn hỏi sư là gì chứ, làm sao để đừng có bị kéo ra tới xa quá
thì mình không có trí tuệ thì nó kéo mình đi sao? Thiền não nó xỏ mũi mình, nó kéo mình đi à? Nên nó kéo đến lúc nào mà cảm thấy nó kéo khổ quá rồi cô ngưng lại thôi chứ biết làm sao vậy? Thấy không? Vậy là mình thấy là giống như con mình vậy đó, mình dạy nó không được thôi để cho đời dạy, tát cho nó vài cái thì nó đời nó tát cho vài cái thì tự nhiên nó hiểu à? Thấy không? Mình làm được mà làm sao? Vì vậy đó một quan sát để mà thấy đó, thấy khi mà nó kéo mình đi như vậy trong suốt cái thời gian từ 15, 20 phút, nửa tiếng, một tiếng, trời ơi, cái tâm mình nó nóng nảy, nó đau khổ bực bội. Mà cái chuyện toàn cái chuyện tào lao, cái chuyện ở đâu ngoài mà đâu không tự mình sắc vô trong tâm mình làm chi cho nó cực khổ vậy. Thì có cái nào mà khôn, có cái nào mà khôn đâu, ngu lia lịa tâm si mà. Vì vậy mà cô Phụng biết rằng chỉ có một cách duy nhất là cô quan sát tâm cô hỏi. Thì cô thấy khi nào thì nó bắt đầu nó phản ứng, lúc nào thì nó cách hình vô vào chuyện của người khác một cách vô lý, thấy không? Mình không chuyển giữa đường cái từ mình, như mình đem vô mình suy nghĩ cho cố rồi mình làm cho mình khổ, thấy không? Thì bây giờ những cái này là do tại cái tâm của mình nó theo cái quán tính, nó thấy cái chuyện sai trái thì mình suy nghĩ. Ví dụ chẳng hạn như đôi khi lâu lâu tôi về chùa tôi thấy là chuyện này chuyện kia xảy ra rồi vậy đó, tâm suy nghĩ mình nghĩ có làm gì được đâu. Mình nghĩ nếu mình muốn làm được ở đây đi, mình bỏ mình đi suốt năm mà lâu lâu mình về lần rồi mình nói ô cái này không được, cái kia không được, cái đó muốn nói gì mình nói, tự nhiên nó hiểu vậy là làm thinh. Nhưng mà phải mất rất là nhiều thời giờ nó quậy mình cho đã đời xong rồi bây giờ mình mới hiểu. Vì phiền não là vậy, bản chất của phiền não là vậy.
Không có một cái nữa, con
khi mà con quan sát cô sẽ nhiều cái, có đủ thứ cái
là con thấy cái kiểu con nghĩ mà con biết đúng sao là tất cả một cái gì đó, nó cũng đều gọi là có một cái chu kỳ
là sao? Có những cái chu kỳ mà mình nổi giận rất là dữ hả, hay sao? Điều đó có nghĩa theo chu kỳ, theo ý của sư là cái những lúc đó mình thiếu tu, mình ham làm, ham công chuyện rồi vậy đó, mình không có để ý tới cái vấn đề tu tập của mình thì phiền não nó thế mà cô không có trí tuệ, không có niệm định, không có tuệ thì tự nhiên phiền não nó lên, nó cứ vậy rồi nó chạy. Khi mà phiền não nó tạo trở lại mà nếu như mà ví dụ như cô có tu tập, có chánh niệm, có trí tuệ thì nó không có last long, chắc chắn rồi. Ví dụ như cái chuyện của đứa cháu của sư nó xảy ra cái này 20 năm, khi nào mà sư nghĩ là sư bực bội lắm, nhưng mà bây giờ sư nghĩ chuyện bình thường có kể. Chắc có lẽ cái thời gian cũng làm mình dịu xuống nữa, cũng có cái chuyện đó. Nhưng mà bây giờ đó mình làm như là khi mình tu mình hiểu rồi, mình hiểu là mình hiểu tư tâm của mình này. Đôi khi mình cũng nói tào lao, mình cũng làm tầm bậy nữa, chứ không phải nói mình nói đâu. Thì vì vậy thì thôi, hoặc giả là ví dụ mình sau này đó mình nghe ở trong gia đình nó nói phản ảnh về cái chuyện của nó thì mình thấy nó đối xử với tất cả mọi người như vậy. Đó, thì từ từ nó bắt đầu nó có cái sự tha thứ ở trong này. Mà sư lạ lắm này, bây giờ sư nói lúc sau này đó, sư ở trong tâm sư thôi, có những cái đối tượng mà sư nghĩ sư khó chịu bực bội lắm. Mà bây giờ tự nhiên nó dịu à. Nhưng bởi vì sao? Bởi vì mình thấy rõ ràng là bản chất của người ta như vậy. Đã bản chất thì làm sao mà thay đổi đây, phải không? Cái vấn đề là mình không thay đổi được họ, mình thay đổi mình thôi. Thì trong khi chờ đợi mà mình thay đổi được mình thì mình phải chịu thôi, chứ không làm sao được. Vì vậy mình đi con mình muốn người này như thế này, cái thế này là mình khổ. Cái đó là ngu vô cùng trời đất. Nó tốt thì nó nhờ, mà nó xấu nó chịu. Đường giải thoát có hồn ai nấy giữ, cái câu đó sư Bô Chánh nói này. Là đường tử sinh dạ chịu khôn nhờ, phải không? Khôn nhờ dạ chịu cho không biết làm sao, phải không? ông dạy hoài nhưng nó có nó làm bậy rồi, nó thôi đường tự đường hồ đường giải thoát của hồn ai nấy giữ à. Kêu nó tu, nó chịu tu thôi, cứ đánh bạc hoài. Mấy ông sư á, khi nó nhỏ nhỏ mới vô rồi đi đánh bạc đánh bài rồi bị công an bắt rồi vậy đó, nó hoài không được, ông cho công an bắt luôn, lột y luôn.
Bạch sư, bạch sư hôm qua sư giảng là có một cái bà Phật tử về sáu bà có súng, rồi ông bảo là nếu mà ai có phao với bà thì gọi ông có súng. Con nhà cái cháu nghe cái cháu đó hỏi con bài không, có hỏi con là bà sư cái người mà có súng với sư thì người đó bao giờ không có không sát sanh, không có dùng súng không sát sanh, nhưng mà chỉ ôm cái gần ôm cái súng với sư là có cái ác nghiệp không sư?
Là... chưa nó có chưa ác nghiệp, nhưng mà điều đó cho thấy là cái tâm của mình sợ hãi lắm. Tâm sợ hãi là cũng một dạng là cái bằng manokama, tức là nghiệp mà về ý. Sợ hãi sợ người khác mà gì đó tấn công mình, đe dọa mình như vậy.
Tức là cái người có súng trong nhà thì hàng ngày họ cứ nghĩ là có súng trong nhà, khi mà thiếu họ chết họ nghĩ về súng đạn thì cái đường ta sẽ gọi là nào
kia. Mà cái người mà hễ mà đã có súng ống là chơi với gươm giáo súng ống là những người này dễ làm cái tội sát sanh lắm. Còn cái người mà không giết ai thì kiếm súng chi, có vậy không? Như sư chẳng hạn, sư muốn cái kiếm cái súng chi, cái nghiệp mình tới thì mình ráng mình trả thôi. Còn cái người nào mà hễ mà đã muốn điêu với muốn có súng có ống có gươm có giáo rồi thì những cái người này hoặc giả là cảnh sát, hoặc giả là hồi xưa là đi lính thì giết người rồi, vậy là nó quen chơi súng cho rồi. Có vậy không? Chứ cái người bình thường mà hiền lành nó có súng chứ.
Không, con không có súng nhưng mà để sport hay là bắn.
Bắn chơi hả?
Bắn chơi là...
mà thường thường á, cái này là không phải là kinh lượng, nhưng mà các vị thầy của sư khuyên là mình đừng có dây dưa nhiều với những cái loại vũ khí, những cái mà phương tiện mà giết người rồi vậy đó. Những cái đó nó làm cho mình dễ sinh tâm ác lắm. Ví dụ như bây giờ mình có cái súng, cái cô kia cô kể cô nói rằng là đó, bây giờ là con là tu nữ rồi, con nhớ hồi nhỏ là con chơi với anh con, rồi anh con chọc con á. Rồi cô nói lúc bây giờ cô cầm cái đồ mà cái mà đồ mà thước mà đo mà kẻ đó, thì nó có cái đầu nhọn mình gặm rồi mình quay vòng tròn á, cái con ba đó. Cô nói con cầm con ba con giúp anh. Nhất là rất là may là người anh gã con bên thôi, cái đó nó đâm vô mắt này mua mùa. Cái ông thiền sư ông nói may là lúc đó là cô cũng có súng, cái cô súng làm cái đụng là ông chết mất tiêu rồi đó. Thì mình thấy là đây là đó, những
súng con thường nó lót lại chỉ khi nào mà trong cái chỗ mà bắn muốn người ta thôi.
Súng. Sẽ biết cái là mấy cái trò chơi giải trí đó. Thì thiếu gì chuyện giải trí thì chơi súng ống rồi nguy hiểm quá hả?
Con thí dụ như con không có súng gì đâu, nhưng mà cứ như là cho một dao để
Giao nhỏ nữa.
Cái nhỏ nhỏ.
Từ nhỏ thôi, sư cô đi đánh ra, sư gặp rồi, sư đánh.
Không phải, đi đường tự
vệ,
nhiều khi ví dụ người đi đường, mà chính là quản trị không mà đi vào đường á, ban ngày á, mà phải đặt bị rồi.
Rất amazing, rất sai giao, sai mê.
À, cái đồ để mà.
Sự amazing. Chứ giao.
Nguy hiểm lắm, thôi đừng.
Không, rồi cái hành kia thì mấy lúc nó ấy bị á. Lúc nó đi thì nó cho có cái đồ, nghĩa là cũng phải là mình, mà nó tự nhiên là cái điểm nó chích vô thì cái người đó là ngã xuống.
Còn cái đó nếu mình làm cái tính cách tự vệ thì được.
Đó thì đó là kiểu như vậy, tại vì mình thì không có đi bao ngày mà bị người ta lại người ta tấn công, kiểu như tấn công mình được á. Thành ra nó sợ quá, nó chạy rồi như đó, thành đi về. Thằng kia thì nó có, nghĩa là nó bị ấy, nó mua đồ để mà, nó mới làm được. Cái sao nó bị dì ấy nó đừng lấy tiền rồi để nó mua cái súng thì ông kêu chà đừng có tài súng mua cái đồ đó bắn cho nó ngã xuống đó rồi thì kêu cảnh sát tới thì lúc nó đi nó cho con cái đó.
Cái trong đó là cái tác ý của mình không muốn giết người ta, chỉ mình để mình tự vệ thôi.
Nghĩa là mình tự vệ thôi, tại vì mình sợ vì những cái ban ngày cũng bị đến chứ không đợi mình đi mượn.
Không có một cái hệ thống mà báo động mà nó la, nó còi, nó kêu được cái gì
vậy? Dạ thì cũng có cái đó, nghĩa là nó hú lên giống như cảnh sát đó. Thì cũng có cái đồ đó là có hết. Thì mà chị cũng có đi bao ngày rồi, thành ra là mua đủ thứ để cũng sẵn
Có, sư nhớ có một lần sư lúc mà sư qua Mỹ này đó, lúc đó chưa đi tu đó, ông ngoài bên ở đâu không biết chỗ nào đó, ở bên trên Stockton đó, sư đi làm trong một cái bar rượu, sư quét đi quét dọn thôi, chứ sư cũng không cho sư đứng bán, vì tiếng Anh mình cũng giỏi đó. Đó thì có một cái cô đó, cô đứng bán, cô Mỹ đen, cô đứng bán, là cô đưa cho sư coi cái sách tay của cô, luôn là có cái súng ở trong. Cô nói là cô đi về ban đêm cô sợ gì đấy, người ta bắn cô hay là hãm hiếp cô, giống như trường hợp cô Thuận vừa nói đó. Cuối cùng không thấy ai hãm hiếp mà cô bắn người ta, cô ở tù luôn. Cô nghi người ta, ta lại người ta hỏi cái gì đó là cô tưởng người ta lại người ta hiếp dâm, cô xúc súng cô bắn. Đó thì nghĩa là cái trường hợp nó nói là cái một tự vệ thôi, nhưng mà rồi nó cũng bắt ở tù, tại vì người ta chết mà. Đó thì là khi mà mình có phương tiện trong tay thì mình dễ tạo những ác nghiệp lắm. Tốt nhất là thôi để yên đi. Có cái năm đầu tiên mà sư đi qua bên Myanmar, sư gặp một cái ông đó, ông cũ đó, ông làm ở trong văn phòng của trung tâm Mahasi đó. Rồi người ta nói cái ông này, ông ốm chứ cái tâm ông mạnh ghê lắm. Ông bị một cái con rắn, một con trăng gì nó cuốn mà ông có cái dao tay mà không nhất định không giết. Ông nói thôi bây giờ đó ông nguyện, ông nói nếu mà số ông chết vì nó bị con trăng này nó cuốn ông chết, ngạt thở ông chết thì thôi, nếu mà nhất định từ chối, biết là có thể là tới đó chụp con dao đâm nó vài phát là tự nhiên nó nhả ra, nhưng mà ông không làm. Cuối cùng nó biết làm sao mà nó thả nó đi. Anh Hải ở đây có vợ chồng của chị Hải đó, anh nó nói rằng có một trong xóm anh nó có một người nào làm ruộng đó không biết đó, rồi cũng là đi chùa làm mà cũng là giữ giới rồi vậy, rồi rầy nó quá trời quá đất rồi. Rồi xung quanh người ta xịt thuốc chết, ông nói thôi kệ nó, mình muốn ăn thì mình chịu thôi, còn mà mình giúp nó vậy là sắp sanh dữ quá thôi. Bạn của anh Hải là chính anh đã xuống được nghe kể vậy, cái rồi cái nó thôi kệ nó, bỏ nó rồi kệ nó, không xịt vậy mà rầy nó phá. Có những cái ngộ quá mình cũng hiểu sao đó. Thì mà cái tốt nhất là mình đừng có tạo để cho cái tâm của mình là tham sân si này, thấy vậy không? Thì khi mà nó phản ứng thì không biết nó làm như thế nào. Thế mà nó có cái những cái phương tiện mà giết người trong tay thì mình không biết what happened. Tránh đi.
Mình rải tâm từ, nếu mà mình bị con cái nghiệp.
Giờ rải tâm từ là sao?
Nhiều chúng sanh, tại vì những cái bài như xuất sanh nó không là chúng sanh.
Dạ.
Có
rải tâm từ, sư nhớ có cái ông Joseph ở bên Mỹ, ở bên trường thiền IMS, ông kể, ông nói có hai lần hai người đi bộ chơi thôi, đi vô xóm, rồi con chó nó xúc chuồng ra, nó làm dữ quá. Đó thì bạn ông mới đứng lại mà tính cầm cây, còn ông đứng bên này ông rải tâm từ giống chó, thì nó cắn cái ông mà cầm cây, nó dài xịt, ông cắn trong ông miếng này. Ông hỏi tại sao mình rải tâm từ mà nó cắn mình, là tại vì trong cái đó có lẽ là tâm nó từ, nhưng mà tâm sợ hãi đừng có thúc đẩy, là mà để rải tâm từ là tâm sợ hãi, do đó nó không, thay vì nó không cắn một kia cắn một này đó, thì cứ làm thử coi thử thôi, mình đâu có biết được.
Rải tâm từ có phải là mình đọc cái bài kinh cho tâm từ ra cái tâm mình cũng phải lúc đó mình cũng phải dịu cũng này nọ trạng thái tâm đó.
Cái này theo cái chỗ suy nghĩ là mình phải tập cho quen mà, chứ không phải là cứ ngồi đó mà nói rải tâm từ mà có tâm từ đâu. Cũng cần đọc bài kinh nữa thì mình cầu xin cho tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, mình cầu luôn có chúng mình nữa đó. Nhưng mà mình làm chuyện mà mình cũng liếc mình qua thử nó có tồn lại, nó cắn mình không nữa, thì trong đó nó cũng có cái sự sợ hãi trong á, vì tâm từ nó thuộc về cái dạng mà thường định thì nó phải đòi hỏi một cái người cứ định tâm rất là yên mới được, còn bình thường mình đâu có định. Cái bài rải tâm từ đó, có một cái cô cổ nói rằng là cô đi qua bên Myanmar đó, cô gặp cái cô đó, cô nói là cô này là tu nữ, gặp một cái bà cư sĩ đó. Năm nào con qua con gặp bà đó, bà ưa là cái mà là nói xấu con với các sư. Bà đi và nói các sư, nói cô tu nữ này không có tu hành gì trơn á, đừng có đưa tiền cho cô giữ rồi cái kia nọ, là cô chừng có lấy rồi vậy đó, nói xấu con rất dữ. Thành ra thiền sư, ông cô kể bên thiền sư, cô nói con luôn luôn rải tâm từ cho bà và chia phước cho bà. Vì vậy con thấy mỗi lần con gặp bà tâm con rất là mát mẻ như vậy đó. Cái ông thầy sư mới hỏi lại, nói bây giờ cô đừng có chia phước mà cô đừng có rải tâm từ qua thử sao. Cái cô nói con chưa có thử để con qua thử sao, thì cô nói rằng đúng như thế, thế mà khi nào mà con mở mắt á thì con rải tâm từ với cho bà thì được, mà con nhắm mắt lại là bà mà xuất hiện là con đuổi điên với bà. Điều đó là rải tâm từ là một dạng, là kêu bằng là nếu mà mình tâm mình mà không có cứng á, là cũng giống là cái viên thuốc đắng mặt đường. Bên ngoài thì rất là dịu dàng như vậy, nhưng bên trong cái lõi trong nó chưa có được giải quyết. Vì vậy tâm sân là chỉ có thiền tứ niệm xứ thôi, và mất rất là nhiều thời giờ để mà giải quyết, chứ không phải là mình nói mình rải tâm từ nhưng mà nó được rồi, nó chỉ có tính cách tạm thời mà thôi. Ví dụ như cái anh mà chở sư đi đó, anh chở một sư đi về ở Mây Từ đi về anh đó đó, anh nói là cái cách mà họ tập đó, ở trong cái spirit rock đó, là khi mà tâm sân hận đó, nó xuất hiện đó, mình ôm ấp nó, ôm ấp cái tâm sân. Sư nói khi mà anh đã nói ôm ấp thì nó phải có cái hình tướng anh mới ôm ấp được, thì cái này không phải tứ niệm xứ. Cái này là anh thay vì anh xua đuổi cái tâm sân, anh xua đuổi cái đối tượng mà làm cho anh bực bội, thì anh cũng giống anh ôm ấp nó, anh thương nó để anh làm dịu cái tâm đó, thì một giả là thúc đắng của mặt đường này. Mình làm cái gì cũng được, nhưng mà mình thấy cái phương tiện nó chỉ là cái phương tiện mà thôi, hiểu như vậy. Còn mình nghĩ đây là cái cứu cánh thì nó lại là không đúng rồi nè. Thường tứ niệm xứ là không ôm cái gì hết, thì bạn ôm cái gì là coi như là nó phải có hình tướng bạn mới ôm được. Tứ niệm xứ không có hình tướng, không có ôm ấp được cái gì hết. Rồi
có một vị nào có chỉ con để tương tự, ví dụ thấy hai người kia hay cãi nhau thường xuyên vậy, mình đọc bài để tương tự một cái tâm mình hướng về hai mặt cái người đó thì nó sẽ bớt từ từ, con làm thử nó bớt nhiều xin.
Thì cứ làm đi cho biết sao giờ, nhưng mà vấn đề là mình có tâm từ không đó này, thấy không? Thật ra là mình có tâm từ không. Ví dụ như chẳng hạn như nếu mà trong trường hợp đó mình làm được thì mình làm thử trong gia đình mình đó, con cái được của mình đó. Thì tốt, làm thử coi bớt đó. Nhưng mà theo sư thấy thì nó chỉ còn mà còn 40-50% đó là mình phải cẩn thận hả? Có bà thì nó 30%, thôi làm sao mà bớt xuống còn 25% là tốt rồi.
Có thấy ba lần sư làm vậy mà thấy
cái tâm từ nó suy nói tâm từ nó thuộc về thần định. Cái thần định thì nó đòi hỏi cái người tập phải có cái tâm yên mới làm được. Còn cô thấy suốt ngày mà tâm cô có yên đâu mà cô rải tâm từ. Nhưng mà trong khi mà đang nóng nảy sân hận thì mình rải tâm từ cái gì mới được chứ. Còn mà trong khi mình ngồi yên, chẳng hạn là mình oan trái với ai đó hả, rồi mình rải tâm từ, mình ngồi yên mình rải tâm từ. Ôi thôi cái chuyện của anh ta mắc mới gì tới mình đâu mà. Hai đứa con mình mà nếu như mà nó sân hận, nó bực bội với nhau thì khuyên lơn nó thôi, rồi để yên cho nó, chuyện nó của nó rồi. Mình trải tâm từ có rồi, mình nói đó là mình làm cho có cái ý vậy thôi, theo kiểu suy nghĩ. Nhưng mà cô nói là nó quốc thì cô cứ tiếp tục làm cho sẽ biết sao. Được. Thì cô đừng có tập thiền tứ niệm xứ. Thiền tứ niệm xứ không dạy mình làm cái đâu. Thiền tứ niệm xứ này không có trải tâm từ cho ai hết á. Cái gì?
Cái tâm từ là riêng nữa chứ đâu chung đâu.
Nó không có trong tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là khi nào mà
học, nhưng cái đó thì mình biết thêm.
Mà biết thêm mà cô làm biết thêm vậy thì nó hai cái nó trỗi nhau á. Thành ra lát nó làm mỡ, cái này không có được cái nào dính hết trơn, dính mình nửa tâm từ, nửa tứ niệm xứ rồi đi hai cẳng hai bên. Chết ra hai ba chân nó kéo, không biết có đi theo đường nào.